là mọi tướng thế gian nó tự trụ, nó không có hoại cái tướng nào hết, mà ngay nơi mình tâm nó lặng lẽ, thành ra có tướng mà cũng không có mắc kẹt gì hết. Đó, thì vậy là mới là ngay tướng mà lìa tướng, chứ không phải là hoại tướng. Còn mình xen vào cái niệm ở trên đó, thì có xen vào cái niệm đó thì thành muôn thứ sai biệt. Cái lỗi là tại chỗ đó. Đó là cái vô tướng. Còn vô trụ là sao? Vô trụ, vô trụ là đối trên tất cả pháp mà hiện có đó mà thấy tột cái thể không, tức là mọi pháp đều đưa nó về không hết, tốt xấu, phải quấy quan thân nào đó thì đều đưa nó về không hết, thấy tột nơi cái thể không của nó thì không dừng trên một cái pháp nào hết, là trên các cảnh đều không có sanh tâm, cũng như nơi ba thời, cái tâm ba thời cũng không thấy được, tức là tâm ba thời đều bất khả đắc, không thấy được. Thì như vậy là tâm nó trụ vào ở chỗ nào? Đối trên tất cả pháp mà đều nghĩa là thấu tột cái thể không của nó, rồi nơi tâm thì ba thời cũng thì như vậy là cái tâm nó dừng ở chỗ nào? Tức là tâm nó không dừng ở bất cứ một chỗ nào hết, thì như vậy tức là cái an trụ, vô trụ, tâm nó không trụ tất cả nào hết, thì tức là an trụ, thì đó là cái gọi là cái bản tâm nó tự hiện, thì đó mới là cái gọi là cái gốc mà vững vàng, không? Cho nên nói vô trụ ở đây thì như là cái kinh này, cái Kim Cang là tâm là không trụ tất cả sắc thanh hương vị xúc pháp đó, đối tất cả sáu trần mà cũng không có trụ một cái nào hết, mà không trụ một cái nào hết thì tất nhiên là tự nhiên nó an, nó vững, và đó mới là cái gốc thật. Từ cái gốc đó thì nó sáng tỏ hết tất cả pháp, trở về cái gốc vô trụ đó thì liền sáng tỏ tất cả pháp. Mà còn có dừng trụ như hồi nãy đã nói, nếu mà dừng trụ một chỗ nào thì nó liền mắc kẹt vào cái chỗ đó. Vậy mắc kẹt thì tất nhiên là bị cái đó nó che mờ thì tất nhiên là tối tâm. Cho nên ngài dạy vô trụ là để mà sống trở về cái chân thật chứ không gì hết. Còn vô niệm, vô niệm là sao? Vô niệm không phải là diệt niệm hay là đè niệm mà cho nó thành không. Nhiều khi người mà mới gọi là mới nghiên cứu, mới học đó, thì nghe nó vô niệm là tưởng đâu là nhưng mình diệt niệm là không cho nó nghĩ gì hết, thì như vậy là thành vô niệm. Nếu mà diệt mà đè cho nó không nghĩ gì hết đó thì tổ lại quở. Như vậy thì đè mà diệt cho nó chết, nó không nghĩ hết, thì thành ra cái niệm mà nó tuyệt rồi á, thì nó ngay thân này nó mất, thì nó liền sanh thọ sanh cái thân khác thôi. Mà ở đây là nói vô niệm là sao? Tức là ngay nơi ở trên các cái cảnh mà tâm nó không nhiễm, không có khởi cái niệm mà hơn thua phải quấy phân biệt đó, cũng như là trên cái tâm mà nó không duyên với cảnh, thì như vậy thì tự nhiên nó liền là gọi là an ổn, chứ còn không phải là phải diệt niệm. Nếu mà diệt niệm để cho nó thành không thì đó là không khéo, thì lại rơi vào cái trời vô tưởng, nghĩa là diệt cho nó không tưởng không nghĩ gì hết, thì nó lại rớt vào trong cái cõi trời vô tưởng đó. Ở đây thì ngài không có dạy như vậy, thì hiểu như vậy đó thì mình mới thấy được cái ý nghĩa vô niệm. Thì tất nhiên là khi mà không có một chỗ nào, cái này tâm mà gọi là không có niệm, mà không có đối tượng gì để niệm thì sao? Nếu mà không có một cái đối tượng bị để niệm, không có gọi là phân biệt duyên theo một cái chỗ nào, thì tất nhiên là niệm nó tự chân. Cho nên là vô niệm thì niệm nó tự chân, chứ không phải là vô niệm rồi nó thành không, không còn gì hết. Cho nên ngài Lục Tổ ngài mới dạy kỹ, lấy cái vô niệm làm trong. Bởi nhiều khi rồi á, người tu có khi không hiểu như vậy, cứ miệng nói mà không có thấy tánh á, thành ra cũng khởi niệm hoài, nói vô niệm mà lại khởi niệm, rồi trên niệm đó sanh những cái tà kiến, trần lao vọng tưởng đó, thì nó càng che mờ cái tự tánh. Và có khi lại thành ra thấy có cái pháp sở đắc nữa, cứ khởi niệm, thành ra cứ duyên theo niệm đó, rồi thành ra thấy có sở đắc. Mà thấy có sở đắc thì nó dễ mắc kẹt vào cái tà kiến. Tức là có người tu rồi thấy cái cảnh giới này cảnh giới khác, rồi cho đó là thật, cho đó là thật, rồi cái khi thì nói chuyện mà gọi là linh thiêng, chuyện cảnh giới này chuyện cảnh giới khác, cho nên ở đây ngài mới nói là vọng nói cái chuyện quả phước, vọng nói chuyện quả phước là thành ra giống như thầy bối. Thầy bối nói chuyện mà biết trước là thì như vậy thì cũng là do chưa rõ được cái lý vô niệm, mà theo niệm khởi. Nhưng mà ở đây tổ giảng kỹ cho mình thấy rõ vô niệm ở đây là sao, vô là vô cái việc gì, niệm này niệm việc gì đó. Vô đó là vô tất cả những cái tâm mà gọi là trần lao mà vọng tưởng hai bên đó, những cái niệm mà phân biệt đối đãi, những cái niệm trần lao vọng tưởng đó. Nhưng mà niệm là niệm chân như bản tánh, thì như vậy không phải là vô niệm là không còn gì hết, chỉ không những cái gọi là những cái niệm tà, niệm hai bên, niệm trần lao, nhưng mà không phải là trong đó là không có niệm hết, vô niệm, vô những cái niệm đó thì chân niệm hiện tiền. Nhưng mà ở đây ngài nói niệm là niệm chân như bản tánh, thì cái chỗ này là chỗ dễ lầm. Niệm chân như bản tánh là niệm sao? Chỗ đó mới là chỗ dễ lầm. Nếu mà nói rằng niệm chân như bản tánh là có cái chân như bản tánh để niệm á, thì nó là sao? Thì như vậy cái đó nó thành ra khởi niệm nữa rồi, thấy không? Thì như vậy thì cái gọi là cái niệm chân như bản tánh đó là niệm sao? Mà ở đây ngài nói là chân như á là thể của niệm, mà thể của niệm á thì sao? Thì nó có thể là nó niệm nó được sao? Đó mới là cái chỗ mà không khéo thì dễ bị lầm. Cho nên nói rằng nói niệm chân như bản tánh đây á là không phải là có cái chân như bản tánh để mình niệm, mà ở đây là để rõ khi mình không mà các cái niệm mà trần lao vọng tưởng hai bên đó thì cái chân như bản tánh nó hiện tiền, không các cái niệm kia thì sống ngay nơi cái niệm chân niệm thật, không phải là không các cái kia rồi rơi vào cái đoạn diệt không còn biết gì hết, mà đến đây thì nghĩa là không các niệm đó thì cái chân niệm hiện tiền rõ ràng thường biết, nhưng mà nó có cái là không thể nghĩ bàn. Nghĩa là đến cái chỗ này thì không phải là cái chỗ mà tình thức nó xen vào được. Vì vậy cho nên hiểu như vậy đó thì mới hiểu rõ, chứ còn không khéo thì mình cứ nghĩ rằng như vậy thì mình không các niệm trần lao vọng tưởng rồi mình niệm trở về cái chân như bản tánh, thì như vậy vẫn còn có hai cái, vẫn còn hai cái thì cũng vẫn còn có chỗ mắc kẹt. Ở đây tổ nói thêm, thấy không, cái niệm là cái dụng của chân như, thấy không, thì như vậy để thấy rằng cái niệm là cái dụng của chân như thì nó luôn luôn nó chẳng rời chân như. Vì vậy cho nên dù cho mình khi mà mình mê, thấy không, thì những cái vọng niệm khởi, nhưng mà những cái vọng niệm đó cũng không rời cái thật. Chính vì không rời cái thật cho nên rồi mình mới có cơ hội mình tỏ ngộ trở lại. Cho nên chân như tự tánh đó nó khởi niệm chứ không phải là mắt tai mũi lưỡi thân mà nó hay niệm, không phải là con mắt nó niệm được, cái lỗ mũi nó niệm được, không? À, do có cái chân dung tánh nó khởi niệm, đây là tổ phương tiện để mà chỉ dạy. Chứ mình cũng đừng có nghe như vậy để cho rằng như vậy thì chân như bản tánh nó cũng là khởi niệm, nó động niệm mà thì nó lại kẹt nữa. Đây là để cho thấy rõ mọi cái mà niệm nó có khởi ra thì nó cũng không rời cái chân như bản tánh, nó cũng không rời cái thật. Thì như vậy cái vọng tưởng hay là cái vọng niệm, tuy là trong khi vọng đó cũng không rời cái thật. Khi mà không rời cái thật thì hiểu như vậy đó, thì ngay nơi cái vọng đó mình rõ thấu được trở lại thì ngay vọng tức là chân. Cho nên trong cái bài đáp về tâm yếu nãy có nói đó, thể nhận vọng tức chân. Thì như vậy thì ngay khi thấy nghe hiểu biết mà nó không có nhiễm muôn cảnh, bởi vì thấy nghe hiểu biết từ chân như mà nó khởi dụng, từ chân như khởi dụng thì cũng thấy cũng nghe cũng hiểu cũng biết, nhưng mà nó không nhiễm với cảnh, không dính với cảnh. Thì ngộ đạo rồi, đạt đạo rồi, cũng thấy cũng nghe cũng hiểu biết như ai, chứ không phải là không còn hiểu biết gì hết. Nhưng mà nó không nhiễm cảnh, không dính cảnh. Bởi vậy cho nên không phải là đạt đạo rồi thì không còn hiểu biết gì hết, không còn phân biệt gì biết gì hết. Cho nên ngài mới dẫn ở đây là sợ nhiều người kẹt vào cái chỗ rơi vào cái đoạn diệt, đoạn kiến. Cho nên ngài dẫn trong kinh Di Ma Cật hay phân biệt tất cả các pháp tướng mà nơi nghĩa đệ nhất chẳng động. Phân biệt tất cả tướng các pháp mà nơi nghĩa đệ nhất chẳng động là sao? Phân biệt hết không, nhưng mà đối với nghĩa đệ nhất chẳng động. Cái chỗ này nói cho cùng là chính ngay khi mà phân biệt hết tất cả đó mà hoàn toàn vắng bóng cái ta trong đó, phân biệt tất cả mà hoàn toàn vắng bóng cái ta trong đó thì nghĩa là phân biệt không có lỗi lầm gì hết. Còn vừa có bóng cái ta trong đó thì liền sanh bệnh. Vậy có cái ta thì tất nhiên là có thiên lệch. Thì như vậy để thấy rằng hiểu chỗ này thì mình mới tin tưởng rõ ràng ngay khi niệm khởi đó, ngay khi những cái vọng tưởng mà lăng xăng đó nó cũng ngầm có đầy đủ cái chân thật trong đó, nghĩa là không rời cái chân thật, dù trong khi cái vọng mà cũng không rời cái chân thật. Bởi vậy cho nên nếu mà mình khéo tu thì ngay cái vọng đó mình rõ trở lại cái thật, chứ còn không phải ngoài cái vọng mà có cái thật. Cho nên là không phải là bỏ cái vọng để tìm cái thật, bỏ vọng mà tìm chân, đó là cái lầm mà trong nhà thiền luôn luôn thường hay gọi là nhắc nhở đó. Bởi vậy cho nên cái hiểu chỗ này đó thì mình mới nghĩa là tin tưởng ngay trong cái thân phàm phu của mình đây, ngay trong cái lúc mà vô minh nó che lấp đầy đó, mình cũng vẫn có cái thật rõ trong đó. Mình khéo mà sống mà thì công phu của mình có lúc nào đó nó tương ứng thì nó hiện tiền, không phải tìm ở đâu xa. Vì vậy cho nên là mình mỗi huynh đệ thì cũng biết được ở chỗ đó thì cố gắng để mà tiến tu hết sức nghĩa là tha thiết. Ở ngày băng cây tới ngày băng phê đó, ở trong cái quyển Tâm Bất Sinh đó thì có một vị mà hỏi ngài á, tại sao là đối với cái việc này thì có người gọi là có người nghĩa là đến nghĩa là dứt được nghĩa là tột hay không, thì ngài nói chỉ dứt được nghĩa là 7-8 phần thôi, còn 1-2 phần thì không có thể mà dứt hết được. Thì cái vị tăng hỏi về cái lý do là tại sao, thì ngài chỉ nghĩa là ngài im lặng hơi, thì ngài mới nói rằng nói cho cùng là bởi vì cái lòng khao khát giác ngộ chưa có mạnh vậy thôi. Nghĩa là sự thật á, là do cái lòng khao khát giác ngộ nó chưa có mạnh, tức là còn yếu, cho nên rồi tuy là có cái tâm gọi là ham tu, nhưng mà rồi nó cũng còn bị những cái duyên ngoài mà nó chi phối nhiều, cho nên là cái tâm mà gọi là khao khát, tâm mà hướng về cái kia đó, nó còn chưa có mạnh, chưa có vững thiết tha. Nếu mà đầy đủ rồi đó thì nghĩa là nó sẽ đến, nghĩa là chưa mình gần gũi thôi, chứ không có đâu xa. Thì như vậy, hiểu như vậy đó thì mấy mình để biết được cái chỗ đứng của mình, xét lại cái tâm tư của mình để mà ứng dụng thì sẽ có những cái kết quả tốt. Thì đó là qua cái phẩm Định Huệ mình học xong. Luôn luôn là biết vọng không lầm hả? Giờ còn kia là niệm Phật mà nhất tâm bất loạn. Cái hằng biết vọng mà không có lầm á, là không có một niệm nào mà lầm, phải không? Thì không có một niệm nào lầm, tất nhiên là nó luôn luôn là tỉnh giác, là nó nhất tâm rồi. Nhưng mà nó sáng được cái tâm chưa? Bởi vì nhiều khi mình cũng dễ lầm, phải không? Nói là luôn luôn là cái niệm nào mình cũng không làm hết, không? Nhưng mà sự thật cái công phu của mình á, mình thấy như là có cái niệm gì là khởi lên biết, khởi lên biết, biết hết, không? Biết, nhưng mà có khi á, thì biết như vậy nhưng mà cũng còn có cái duyên theo nó, phải không? Có cái biết nhưng mà duyên theo nó, mà có khi duyên theo nó thì nghĩa là duyên một niệm này á, thì có khi một niệm khác mà nó chen vào á, mình cũng không hay nữa. Mà không hay thì nhiều khi mình tưởng đâu là nhưng mình không có lầm nào hết, nhưng mà có khi nó cũng có lầm ở trong đó. Còn nếu mà thật sự mà gọi là không có một niệm nào mà có thể mà qua mặt mình hết á, thì tất nhiên là tâm nó đã chuyên nhất rồi, nhất tâm rồi. Thì với cái niệm Phật là nhất tâm kia thì nó cũng không khác. Nhưng mà cái đó thì không phải đơn giản.